tàu chiến Trung Quốc vào cảng Cam Ranh. Ba chiến hạm của Trung Quốc với gần 800 sĩ quan và thủy thủ sẽ tới cảng chiến lược của Việt Nam ít lâu sau khi tàu chiến Hoa Kỳ rời đi. Hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống của Hải quân Quốc gia láng giềng phương Bắc sẽ cập cảng quốc tế Cam Ranh trong 4 ngày, từ ngày 22 đến 26 tháng 10, và sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam. Báo điện tử VN Express dẫn lời Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết rằng đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Trung Quốc tới cảng quốc tế nằm trong vùng biển chiến lược hướng ra Biển Đông của Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung ông Dương Danh Di nói rằng không phải vô cớ mà Trung Quốc thực hiện chuyến thăm như vậy. Ông nói thêm.
Giữa Việt Nam với Trung Quốc giờ thì động đất gì cũng có chuyện cả. Không ai tự dưng làm cái chuyện đó cả đâu. Lời cho họ thì họ làm, họ muốn tuyên truyền trong thế giới thì họ làm. Chắc là một nội bộ Việt Nam thì chắc là vân vân. Cái chính là chính phủ và nhân dân thì làm. Đối với cái đó thì làm. Châu Đình làm ra vẻ để lừa gạt, để dụ dỗ Việt Nam thì nhân dân Việt Nam thì chuyển thành rồi. Họ không làm được cái chuyện đó đâu. Trung Quốc bây giờ thì đều có ý đồ với Việt Nam cả, chứ không phải tự dưng họ làm cái điều tốt với Việt Nam đâu.
Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam còn nói thêm rằng Bắc Kinh có thể chủ động đưa tàu chiến vào cảng Cam Ranh để làm dịu quan hệ với Hà Nội. Tin cho hay, đội tàu chiến của Trung Quốc thăm Việt Nam với 750 sĩ quan và thủy thủ đoàn trên khoang và do tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải dẫn đầu. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến cập cảng này bình thường hóa quan hệ Việt-Trung và quốc tế hóa Cam Ranh. Ông nói thêm.
Mỹ vừa Pháp vừa Nhật Bản vừa đi thăm thì như thế cứ quốc đi nó hợp lý, nó làm tăng cái tính bình thường hóa các cái hoạt động tại các cái quân cảng, đặc biệt là Cam Ranh của Việt Nam. Điều này không có nghĩa rằng là Trung Quốc sẽ có cái ảnh hưởng đặc biệt gì lớn đối Việt Nam, nhưng mà cái việc mà mời Trung Quốc mà đi thăm được cái đấy là một dấu hiệu tốt là họ cũng muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam.
Ba chiến hạm của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh 2 tuần sau khi hai chiến hạm của Hoa Kỳ là tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain rời đi. Hai tàu chiến Mỹ lần đầu tiên trở lại cảng chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ sau khi tham gia một sự kiện giao lưu hải quân thường niên Việt-Mỹ ở Đà Nẵng. Về việc Việt Nam mở cửa Cam Ranh cho nhiều quốc gia, giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine ở Hoa Kỳ nói với Anton của VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã nói nhiều lần là cái cảng Cam Ranh là để mở ra cho mọi nước. Tôi thấy đây là một cái chính sách rất là tốt, là bởi vì nếu những cái nước mà họ đang có những cái cạnh tranh mà họ đi ra đi vào gần với nhau thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng một cái vấn đề giữ cho an ninh trong khu vực. Thì cái việc cho tàu Mỹ, tàu Trung Quốc thì là vấn đề gì tốt thôi, tàu họ đào vào thì là như vậy là khỏi đụng chạm nhau ở trên biển cả.
Mới đây, trong một cuộc họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Nga cân nhắc quay trở lại cảng Cam Ranh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Bắc thực hiện chuyến thăm 4 ngày mà ông gọi là thời khắc có tính dấu mốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Duterte hứa hẹn sẽ cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước. Tháp tùng ông là 250 doanh nhân Philippines. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông ở Mỹ nói với VOA hôm 19 tháng 10 rằng những động thái của Philippines trong quan hệ với Trung Quốc không gây khó khăn cho Việt Nam và thái độ của Tổng thống nước này chỉ có tính cách tạm thời. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 18 tháng 10 đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Duterte, trong đó ông nói, hy vọng duy nhất của Philippines về mặt kinh tế, tôi sẽ thẳng thắn với quý vị, chính là Trung Quốc. Ông nói thêm có đến 1/4 dân số của chúng tôi là người gốc Trung Quốc. Liệu việc Philippines dưới quyền ông Duterte trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc có gây ra khó khăn gì cho Việt Nam? giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ đưa ra nhận định với VOA.
Tôi nghĩ không có để khó khăn gì đến cho Việt Nam hết. Trước khi ông ta đi Trung Quốc, ông đã đi Việt Nam, thì ông đã ký kết một số về vấn đề an ninh trong khu vực. Khi mà ông sang Việt Nam mà ông đã nói về vấn đề an ninh trong khu vực như thế, thì là ông muốn chứng tỏ cho các nước trong khu vực là ông sẽ không làm gì mà phá quấy. Đằng khác đi nữa, khi mà ông trước khi ông đi thăm Trung Quốc, thì ông đã nói là ông chỉ sẽ thương lượng và đàm phán với Trung Quốc trên căn bản của luật biển. Ông không nói đến là cái phán quyết của PCA để cho Trung Quốc khỏi mất mặt, nhưng mà là ông nói là ông sẽ không bao giờ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền đảo của mình.
Hồi tháng 7, Tòa Trọng Tài Quốc tế PCA đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của những lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có những tranh chấp chủ yếu giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Phán quyết của tòa được coi là thắng lợi đối với Philippines, chính quyền của ông Benigno Aquino III, người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte đã tiến hành vụ kiện này. Bình luận về thái độ hòa hoãn hiện nay của ông Duterte, giáo sư Long, nhà nghiên cứu về châu Á và Biển Đông, nói:
Thái độ của ông Duterte là chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì trong khi mà có bầu cử ở nước Mỹ, nó chưa ngã ngũ, thì ông không muốn làm vấn đề gì mà để khiêu khích Trung Quốc. Ví dụ như vấn đề PCA Philippines là họ đã thắng rồi, thì bây giờ là họ chỉ không muốn cho Trung Quốc mất mặt thôi, chứ không phải họ làm cái gì mà sẽ gây bất an ninh cho trong khu vực hay là có bất lợi cho Việt Nam. Họ cũng chưa đòi hỏi Việt Nam nói về vấn đề chủ quyền của các đảo mà hiện nay đang ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì là thấy rõ ràng là họ rất là trái nghĩ.
Sau khi ông Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông đã có những động thái được xem là tiến lại gần với Trung Quốc trong khi có nhiều xích mích trong quan hệ với Mỹ. Tổng thống Philippines cũng bị coi là đã giảm giọng điệu khi nói về những tranh chấp đối với một số bãi cạn, bãi đá ở Biển Đông giữa nước ông với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Tổng thống Duterte khẳng định ông không tách ra khỏi Mỹ và ông chỉ thực dụng và muốn làm bạn với tất cả mọi người.
Truyền thông Trung Quốc hôm 17 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Manila sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Bắc Kinh, chứ không phải với nước đồng minh lâu năm là Mỹ. Chuyến thăm Bắc Kinh 4 ngày của Tổng thống Philippines bắt đầu từ ngày 18 tháng 10, dường như để củng cố chính sách ngoại giao xoay trục của Manila đột ngột quay lưng với Mỹ, nước mà ông Duterte đã kích vì chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp chúng tôi. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Bắc Kinh. Ông Duterte cũng nói với đài truyền hình Phượng Hoàng ở Hồng Kông rằng ông sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Trung Quốc và Nga. Đúng, tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã dành đủ thời gian cho người Mỹ chơi với binh sĩ Philippines rồi. Ông Duterte nói như vậy khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng tổ chức tập trận với hai nước này hay không, trong khi ông tái khẳng định ông sẽ không tổ chức thêm bất kỳ cuộc tập trận nào nữa với Mỹ. Ông Duterte đã tìm cách tái định hình những mối quan hệ ngoại giao của Philippines kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, bằng cách ngã về Trung Quốc và Nga, rời xa Mỹ, đồng minh quốc phòng hổ tương từng cai trị Philippines như thuộc địa. Dù sự dịch chuyển chính sách đối ngoại đột ngột của Philippines khiến nhiều người kinh ngạc, song đây lại là một bước đi có tính toán và đúng hướng về mặt chiến lược, theo lời luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà quan sát tình hình Biển Đông. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Ông Duterte, ông ấy muốn đẩy Hoa Kỳ vào trong một cái thế khẳng định là cái hiệp ước hỗ trợ quốc phòng năm 1951 có giá trị tới mức độ như thế nào, tại vì dưới thời của Tổng thống Aquino là Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng đứng ở cái thế nói rằng là sẽ không có cái can thiệp vào trong những gì đó, trong những đời Biển Đông, không tranh chấp với những đời chủ quyền, mà chỉ là bảo vệ cái quyền là tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Cái điều đó dẫn tới một cái điểm là các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong khu vực rất là nóng lòng muốn biết rằng là Hoa Kỳ sẽ làm cái gì nếu như Trung Quốc có những cái động thái mạnh.
Năm 2012, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough cách bờ biển của Philippines 210 km. Hành động này khiến Philippines tức giận để đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay vào năm 2013 và nhận được phán quyết có lợi vào tháng 7 vừa qua. Luật sư Khanh cho rằng một cuộc tập trận chung giữa Philippines và Trung Quốc trong tương lai gần là điều không tưởng. Nhưng ông nhấn mạnh điều quan trọng là ông Duterte sẽ nhận được cái gì và Bắc Kinh sẽ nhận được cái gì từ chuyến đi này. Ông Duterte sẽ đạt được rất nhiều về cơ hội kinh tế, luật sư Khanh nói, lưu ý số lượng các doanh nghiệp tháp tùng ông Duterte trong chuyến đi này. Dù mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ có những rạn nứt, tuy nhiên đó không phải là động lực để Việt Nam tìm cách trở thành đồng minh của Mỹ, theo phân tích của luật sư Khanh. Thực sự mối quan hệ với Hoa Kỳ không phải là dễ cho những đồng minh, ông nói. Luật sư Khanh dẫn ra mối quan hệ đồng minh đầy sóng gió giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trước đây như một ví dụ cho thách thức này. Trước một nước láng giềng Trung Quốc ngày càng quyết đoán, luật sư Khanh nói Việt Nam cần biến mình thành một điểm chiến lược để có thể hợp tác được với tất cả các nước, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Dù đây là chính sách Việt Nam muốn theo đuổi, nhưng luật sư Khanh chỉ ra rằng thể chế chính trị hiện tại của Hà Nội chưa đáp ứng được niềm tin của các nước đối tác. Ông nhận định.
Các anh cải tổ về vấn đề chính trị nội bộ, thì từ lúc đó các anh sẽ có cơ hội thoát ra khỏi được cái vòng kìm tỏa của Trung Quốc và là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Còn các anh nhảy vào trong cái vòng tay của Hoa Kỳ thì các anh cũng chỉ là một cái con cờ của một cái giai đoạn chiến lược nào đó mà thôi.
Báo chí Việt Nam đưa tin MC Phan Anh, một người dẫn chương trình nổi tiếng ở trong nước, đã quyên góp được hơn 16 tỷ đồng tính đến ngày 19 tháng 10 để giúp cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Trong khi đó, tin cho hay các tổ chức chính thức như Hội Chữ Thập Đỏ hay một số đoàn thể của chính quyền các tỉnh, thành phố đã không quyên góp được số tiền tương tự. Trên mạng xã hội, nhiều người nói việc MC Phan Anh huy động được một số tiền kỷ lục chỉ trong ít ngày, có một phần lý do là anh được công chúng vô cùng yêu mến không chỉ về khả năng nghề nghiệp, mà còn vì anh thường đưa ra những thông điệp ủng hộ sự tiến bộ xã hội. Song bên cạnh đó, sự kiện quyên tiền này cũng được nhiều người nhìn nhận là một hiện tượng về lòng tin ở Việt Nam. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ tin tưởng hơn khi đóng góp tiền cho những cá nhân như Phan Anh hay các nhóm xã hội dân sự vì có sự minh bạch. Ngược lại, họ cho rằng họ không biết tiền của họ khi nộp vào các tổ chức gắn với chính quyền sẽ được chi tiêu phân phối ra sao. Phân tích về vấn đề này từ Hà Nội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói với VOA.
Cách hành xử của anh từ trước đến nay thì nó tạo ra một cái niềm tin và anh luôn luôn công khai, rất là minh bạch về những cái đóng góp của mọi người và update thường xuyên về những cái việc mình làm. Thế còn cũng có một số những cái tổ chức đã có cái truyền thống là kêu gọi hỗ trợ thì ở một vài nơi cũng có những cái vụ lùm xùm và khiến cho người dân cảm thấy là không tin tưởng. Trong những cái vụ lùm xùm đó thì những cái câu chuyện về tài chính nó không được minh bạch, hình như là cũng có những cái vấn đề tư lợi ở đó. Cho nên là bây giờ người ta đặt niềm tin vào những người như là Phan Anh, cái điều đấy nó cũng phản ánh những cái thay đổi của cái xã hội chúng ta trong những cái năm gần đây.
Tiến sĩ Hồng, một nhà xã hội học, cũng cho rằng hiện tượng Phan Anh là một ví dụ nổi bật về việc các cá nhân hay hội nhóm dân sự hoạt động hiệu quả hơn các tổ chức gắn với nhà nước trong các hoạt động thiện nguyện. Bà cho rằng nếu có luật lệ phù hợp, điều này sẽ càng thể hiện rõ hơn, bà nói.
Đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái nhà làm luật cũng như là quốc hội lắng nghe ý kiến của người dân và thực sự là làm sao để ban hành được một cái luật về hội mà nó đáp ứng được cái mong mỏi. Các cái tổ chức xã hội dân sự, các cái cá nhân về những các cái tổ nhóm, những mạng lưới như tự nguyện, tình nguyện thì lại hoạt động rất là hiệu quả. Và thực sự họ làm là vì tự nguyện, vì họ thấy rằng đấy là cái việc đáng phải làm, những cái việc cần phải làm, đấy là những việc đúng. Làm sao cái luật về hội nó phải phản ánh được cái nhu cầu đấy của người dân, nó phải đáp ứng được cái nguyện vọng đấy của người dân.
Mới đây, một dự thảo luật về hội của Việt Nam đã bị nhiều trí thức và các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội phản đối. Họ cho rằng dự thảo luật có tính chất hạn chế công dân lập hội hơn là bảo đảm quyền tự do lập hội được nêu trong hiến pháp.